chương trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị.
Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị nghe truyện ngắn Cây Nhân Sinh của Phạm Thành Châu.
Sài Gòn, ngày, tháng, năm. Lan thân mến, nhân có chị Việt Kiều ghé vào chợ Tân Định. Khi nói chuyện mới biết là chị ấy ở gần nhà mày, cho nên tao nhờ chị ấy trao cho mày lá thư, thiệp hồng lĩnh kỉnh này. Đáng lẽ bà già tao muốn nói gì, cứ viết chung một lá thư đủ rồi, nhưng mà bà già cứ đòi viết riêng cho mày, một lá để kèm theo đây, tưởng như vậy mới là long trọng, là vì bà muốn mày về dự đám cưới anh Ngọc. Tao sao nguyên văn những lời bà già nói, cho nên mày biết ngay là giọng bà già trầu, chỉ có thiếu tiếng sụt xịt là đủ bộ. Tao phải nói là mẹ đừng có khóc, con mới nghe rõ chứ mẹ muốn nói cái gì. Vậy là bà già lại cười nói rằng, tao khóc là vì tao nhớ nó, chứ đâu phải tình cảm gì để nhờ vả nó mà tụi bay cản. Thực ra thì tụi này thường mặc cảm như vậy, cho nên chẳng bao giờ viết thư cho bà con Việt Kiều. Có ai gửi thăm thì quý cũng trả lời, nói chuyện trời trăng mấy nước rồi thôi, chứ chuyện làm ăn sinh sống chỉ đại khái vậy thôi. Là vì nói vất vả thì nói rằng kẻ khổ để xin xỏ, mà nói là đủ xài thì cho là nói phép. Gia đình tao thì vẫn không thay đổi, tao vẫn tiếp tục sự nghiệp của bà già là bán tạp hóa ngoài chợ Tân Định, còn bà già thì về dưỡng già. Anh Ngọc thì đi dạy ở Thủ Đức sáng đi chiều về. Tháng sau thì anh ấy cưới vợ cho nên tao gửi thiệp hồng này cho mày biết. Anh Ngọc sẽ vu quy về nhà vợ là vì vợ anh là con một trong gia đình, chị Minh là vợ tương lai của ảnh, cũng hiền lành và dễ thương lắm. Nhưng mà bà già tao cứ nói là giá như mà mày là con dâu trong gia đình tao thì hay biết mấy. Bà già tao thương mày lắm, tao lầu bầu, mẹ thương nó hơn là thương con, thì bà lại nói, mẹ nó vừa mới mất, phải thương yêu săn sóc chị em nó thật nhiều, để nó khỏi tủi thân. Anh Ngọc lấy vợ, mày buồn hay vui? Có lẽ mày quá bận rộn thì giờ đâu mà còn suy nghĩ vẩn vơ phải không? Riêng tao thì không thích ai giành chỗ của mày, cho dù là biết rằng chẳng hy vọng gì, nhưng mà chẳng lẽ để anh Ngọc thành ông già cô đơn? Tao nhớ rất rõ, từ ngày mày đến Từ Giả để vượt biên, đêm nào bà già ta cũng thắp nhang cắm bàn thờ, cắm trong bếp, cắm ngoài ngõ, góc vườn, vân vân, chỗ nào cũng cắm rồi lầm thầm cầu khẩn. Anh Ngọc thì như là người mất hồn, gầy rạc, không chịu ăn. Ban đêm thì cứ để đèn lục đục ở trong phòng học, bà già la cho, nhưng cũng nhẹ nhàng là vì bà thông cảm anh tao. Tuy không nói ra nhưng mà ai cũng rùng mình khi nghĩ đến những hoạn nạn của người vượt biên trên đại dương, nhất là đàn bà con gái. Lũ hải tặc, nhưng lúc người mình thất thế hoạn nạn đã bộc lộ bản chất dã man của một dân tộc mà mình tưởng là hiền hòa đạo đức. Đến khi được tin mày đến đảo an toàn, anh ta mừng lắm, cứ nói mãi, thật không mày, chắc không mày, chiều nay ta đãi mày ăn bò bía, nước mía Viễn Đông. Nhưng mà khi ngồi ăn quà xong thì chỉ còn có hai anh em thiếu mày, cho nên anh Ngọc cứ chấn đũa nhìn sững dĩa bánh cuốn cả buổi không động đậy. Ta biết là hồn ảnh đang vượt qua Viễn Đông, đang bay trên bầu trời mênh mông để tìm một hòn đảo xa lạ nào đó, ở đó có mày. Anh ta mừng, nhưng mà không hết buồn khi thấy mối tình không chút hy vọng gì. Có những đêm thì anh ra ngoài sân ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao, yên lặng như là pho tượng vậy đó. Tao thấy tội nghiệp mới đến bên cạnh hỏi, anh suy nghĩ gì đó, nhớ Lan phải không? Anh lại chỉ tay lên trời nói,
mày nhìn một trong bất cứ vì sao nào trên kia và tưởng tượng xem, Lan đã ở trên đó, xa quá phải không? Tao không có cách gì để mà gặp được Lan, Lan đã là một phần đời của tao, phần đời quý giá nhất, đẹp đẽ nhất, nên mất Lan tao chẳng còn gì. Vì khi Lan đến Mỹ, tao trở thành thua kém Lan, mà tự ái của thằng con trai thì không cho phép tao hy vọng mong chờ gì, muốn cân bằng thì tao phải vượt biên, nhưng mày thấy là sang cả cái sạp tạp hóa ngoài chợ của bà già, cũng chỉ đủ một chuyến đi, nhưng chắc gì đi thoát, mà cả nhà thì sẽ lâm nguy.
Tao mới nói với ảnh là, bây giờ anh yêu một cô nào đó sẽ quên Lan ngay.
mày chẳng biết gì cả, dù đẹp như tiên nhưng không phải là Lan, mà có giống hệt Lan tao cũng không yêu được. Tao không biết giải thích ra sao, sau này khi yêu mày sẽ hiểu.
Sau đó tao được lá thư của mày ở đảo gửi về, gửi chung cả nhà. Anh Ngọc có đó có vẻ yên tâm vì biết rõ nét chữ của mày cho nên đã trở lại nếp sống bình thường, chịu ăn uống, chịu học hành. Có những buổi chiều cao hứng, anh ôm đàn, nhìn ảnh mày, rồi ngồi hát nghêu ngao.
Hình em tóc ngang vai lược giấc với hoa cài, nét mi cong viền khỏe mắt u hoài.
Thì có phải anh đã vượt qua được những đau khổ để tìm thấy cái thú vị là được làm kẻ thất tình? Ta cũng chẳng rõ, nhưng mà dù anh ấy có bình thản bao nhiêu đi chăng nữa, thì cũng chẳng ai thay thế được mày trong quả tim anh ấy, cho dù là ảnh có vợ. Mới đây thôi, một buổi chiều, tao thấy mặt ảnh buồn xo, tao hỏi, có chuyện gì kể em nghe coi. Ảnh mới nói,
lúc nãy đi ngoài Lê Lợi, tao thấy sau lưng con nhỏ nào mà giống hệt Lan à, chắc cũng giống, dáng đi cũng giống, cái áo cũng giống nữa. Tao run người vì nhớ Lan, làm được con gái như mày, tao đã khóc từ nhẹ lòng.
Nhiều khi tao không cầm được nước mắt khi nghe trong đêm khuya, anh tao ngồi hát nho nhỏ một mình trước hiên nhà.
Đêm nào chúng mình ngồi với nhau, vầng trăng lặng lẽ soi hai mái đầu. Có vì sao lạt vào mắt biết, ngước lên nhìn nhau, anh thì thầm ngàn năm sau, mắt em còn sâu.
Mày biết không, chuyện chim uyên ương, một con chết, con kia mất bạn, buồn rầu rồi chết. Mày không chết, anh tao cũng không chết. Nhưng sao tao tưởng như anh tao đang kêu gào một cách tuyệt vọng, người bạn đang ở phương trời xa xăm nào. Nhiều năm rồi, kể từ ngày mày ra đi, có lẽ mày đã thay đổi nhiều, nhưng trong trí nhớ của gia đình tao, mày vẫn như anh Ngọc gọi là con chuột bạch. Hai mắt đen nhánh, tóc ngang vai, chiếc áo khiến của mẹ để lại rộng thùng thình và vẫn ngồi trên phản, đang đưa hai chân khi ngồi nói chuyện với mẹ tao. Hình ảnh dễ thương, thân mật đó, tưởng chừng như mãi mãi hiện diện trong gia đình tao. Nó hiền lành quá, không va chạm đến ai, làm phiền ai. Vậy mà bây giờ không còn nữa. Vì sao? Chắc mày đã biết. Bà già tao, một lần bị cảm nhẹ như làm như sắp chết đến nơi, giục anh tao cưới con gái của người bạn của mẹ tao. Khi anh tao chịu, bả lại hết bệnh. Hình của mày không còn để trong phòng anh Ngọc nữa, sợ chị Minh buồn, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn qua phòng tao ngồi ngắm hình mày cả buổi. Tao gửi thiệp hồng này cho mày như một lời nhắn nhủ rằng mỗi người đều có một số phận, nhưng tình yêu là do quả tim quyết định. Dù sống với nhau không được, vẫn còn chút tình để nhớ nhau. Anh tao vẫn là thần tượng của tao, tao yêu mối tình anh tao yêu mày và kính phục sự yên lặng của anh ấy. Mày thiệt tốt phước, cuộc đời nào cũng có thăng trầm. Nếu một lúc nào đó mày thật sự đau khổ, thật sự chán nản, mày vẫn có quyền tin rằng mày còn một nơi rất an toàn, đầy yêu thương, để tâm hồn mày nép vào đó yên nghỉ trong chốc lát. Đó là tình yêu của anh tao yêu mày. Có lần tao hỏi, anh còn yêu Lan không?
Cho đến bao nhiêu kiếp sau tao vẫn yêu Lan.
Nếu có kiếp sau thật, thì tao cầu mong cho mày và anh tao không phải đầu thai vào thời ly loạn để được sống bên nhau suốt đời. Ở xứ Mỹ nghe nói người ta rất thực tế và vật chất, có lẽ mày chán khi đọc lá thư lẩm cẩm này, nhưng tao vẫn hy vọng tâm hồn mày còn sót lại một chút Á Đông, hay ít ra cũng có lúc mày nhớ quê hương hàng xóm láng giềng. Bây giờ về Việt Nam có phần dễ dàng, khi nào về ghé tao? Bà già cứ nhắc mày hoài, còn nói là mày về dự đám cưới anh Ngọc nữa, cứ tưởng như là Mỹ, xứ Mỹ, có xa lắm, cũng cỡ Sóc Trăng Rạch Giá, chứ bao lắm, mày nghe có tức cười không? Thôi, thăm mày.
Không qua câu mẹ, ngày nào mẹ dạy câu ca, đôi ta ru nhau trong gió.
Ngày này đọc lại câu thơ, mưa rơi trên má.
Tóc mai sợi vắn, sợi dài, lấy nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm.
Lan đang ngồi đọc thơ ở phòng khách, nước mắt đầm đìa, thì chợt nghe tiếng xe ngừng trong sân. Tiếng thằng con trai đang nói gì với ba nó, tiếng đóng cửa xe. Rồi nàng nghe tiếng hô hô quen thuộc của thằng bé. Một, hai, ba. Tiếng cười và tiếng chân chài lạ xạo trên lối đi trải sỏi. Chiều nào cũng thế, chồng nàng đi làm về ghé trường đón con. Hễ đến nhà là chạy đua, xem ai vào nhà trước. Dĩ nhiên là lần nào thằng bé cũng thắng cuộc. Có thế nó mới không lang thang ngoài sân cả buổi hoài không chịu vào. Nghe tiếng cửa mở, Lan lính quýnh chùi nước mắt, nhưng không kịp. Chồng nàng đã hiện ra, Lan giấu vội bức thư ra sau lưng. Chuyện gì mà khóc đấy, đọc thư bồ phải không? Lan hoảng kinh lùi lại, Phú hùng hổ bước tới, nàng lại lùi nữa, bỗng Phú chộp lấy nàng và kéo vào lòng. Có chuyện gì nói anh nghe đi, đừng có khóc, anh đùa thôi, nín đi em. Lan càng nức nở, Phú dìu nàng ngồi xuống. Nói anh nghe đi em, đừng khóc. Em cầm cái gì đây? Một lá thư, một cánh thiệp hồng. Chà, không đọc anh cũng biết là người yêu ở Việt Nam, lấy vợ. Em buồn rồi khóc ngon lành vì đau khổ, phải không? Lan vẫn còn thúc tiếp, nàng nhẹ nhẹ lắc đầu. Thế thì tại sao, sao có đau khổ mà sao lại khóc?
Tại em thương họ.
Ủa, họ là ai mà em thương nhiều như vậy?
Em thương anh Ngọc, thương Tâm, thương bác Tư.
Vậy là họ nghèo khổ lắm phải không em? Lan lại lắc đầu. Phú vẫn ôm nàng vỗ về, chàng thì thầm. Em kể đầu đuôi câu chuyện như thế nào, sao từ trước tới giờ anh không nghe em nhắc đến họ?
À, Tâm là bạn của em, còn anh Ngọc là anh của Tâm.
Em và Tâm là bạn học, có phải là gần nhà nên thường là đến chơi với nhau là rất thân thiết. Lan ngước nhìn chồng ngạc nhiên.
Ủa, sao anh biết?
Gia đình Tâm rất tử tế với em, nhất là bác Tư, coi em như con. Em mất mẹ nên em cũng thương bà là như mẹ ruột. Rồi em và Ngọc yêu nhau, khi em vượt biên thì mất liên lạc. Bây giờ người yêu có vợ, em khóc.
Ai kể cho anh nghe? À, chắc anh đọc lá thư này rồi phải không?
Chẳng cần đọc anh cũng đoán ra. Khi em nói một dọc các nhân vật với những cái liên hệ đó, thì cái câu chuyện của em phải diễn ra như thế. Nó đơn giản bình thường, như hàng nghìn câu chuyện tình đã xảy ra. Giống như chuyện một cái cậu học trò đó đi dạy kèm một cô bé, chém chết thì cũng yêu nhau. Dĩ nhiên á, nếu mà không có trắc trở thì họ sẽ là vợ chồng, mà rủi xa nhau thì nhớ nhau. Có phải em cũng ở trong trường hợp đó, cũng yêu, cũng nhớ, rồi cũng lưu luyến người tình cũ? Lan vòng tay ôm lưng chồng, nàng lắc đầu.
Em cũng có, nhưng chút chút thôi khi đọc lá thư này. Nhưng em khóc là vì em ân hận, có lẽ suốt đời em không hết ân hận. Cũng không biết làm sao với anh Ngọc để chuộc sự ân hận đó.
Ủa, em ân hận điều gì?
Chuyện là như vậy, lúc còn ở Việt Nam yêu nhau, nhưng mà cho đến nay thì chỉ có gửi một lá thư duy nhất rồi thôi. Trước đó em yêu anh Ngọc nhiều lắm chứ. Khi ra đi thì em khóc lóc thề bồi đủ thứ hết, rồi em quên bản ảnh, tưởng như là trên đời này không hề có người tên Ngọc với mối tình êm đềm, nên thơ như vậy. Rồi chiều nay thì có chị hàng xóm đi Việt Nam về chuyển thư và thiệp hồng cho em. Em mới sực nghĩ đến họ. Thiệt tội nghiệp cho anh Ngọc, em giận em quá chừng à.
Như vậy thì em sai quấy thật rồi đó. Tại sao em có thể quên họ một cách dễ dàng? Quên đến độ mà trong đầu em là sạch bóc và không một chút mà bóng hình, không một chút kỷ niệm thì lạ thật. Không ai vô tình bằng em.
Anh nghĩ coi, hồi ngày mất nước ba em trốn cải tạo. Ba em xuống miền Tây làm tài xế xe tải, tụi em mất mẹ, vắng cha. Thật là bơ vơ. May là nhờ gia đình anh Ngọc săn sóc giúp đỡ cho nên cũng bớt phần bối rối. Rồi vì ngày đem bọn chúng rình rập quanh nhà cho nên chẳng ai dám liên hệ, chỉ trừ có gia đình anh Ngọc thôi. Cũng may, ba em biết về máy móc, tài công, cho nên gia đình em đi không có tốn tiền.
Ồ, vậy thì anh hiểu rồi. Hoàn cảnh đó thì lòng dạ nào mà nghĩ đến tình yêu. Nhưng mà đến đảo an toàn rồi, thì làm gì mà chẳng hồi tâm nghĩ lại cái chặng đường đã qua, nghĩ đến bạn bè, bà con còn ở quê nhà.
Đó thì lúc đến đảo cho nên em gặp anh, yêu anh. Em yêu anh đến độ mà quên bản cả chung quanh, quên cả dĩ vãng. Em không hiểu em, tâm trí em chỉ quanh quẩn bên anh, với những dự định ở tương lai. Trong đó có anh, có em, có ba em, và các em sẽ đến một xứ sở an toàn, tự do, vậy thôi.
Như vậy đủ rồi, chừng đó là đủ cho anh tin em, yêu em. Em không dám nhớ lại dĩ vãng vì nó lẫn lộn quá nhiều tai ương khủng khiếp. Nhưng sao lúc anh về, em lại khóc nhiều hơn?
Em sợ, với lại em cũng hối hận nữa.
Ồ, vậy là em sợ anh ghen, và hối hận là đã nghĩ tới một người đàn ông khác, có phải không? Lan yên lặng, gật đầu. Anh hỏi em nhé, Lúc còn tiểu học em thích chơi búp bê nhảy dây, lên trung học thì em thích đọc truyện nghe nhạc, bây giờ có gia đình, em thích săn sóc chồng con có phải không? Đó, em thấy, mỗi giai đoạn của cuộc đời nó có một cái lối sống riêng, ý thích riêng. Bây giờ mà có về Việt Nam gặp Ngọc, dù Ngọc còn độc thân, em cũng không thể rủ nhau đi ăn quà rong, hát nhạc tình anh em như là phim Ấn Độ được, nó không hợp với tuổi em. Em luyến tiếc dĩ vãng, nhưng cũng không thể sống lại dĩ vãng được vì tuổi mình đã lớn. Tâm hồn và thể chất thay đổi, cách biểu lộ và đón nhận tình cảm cũng khác. Khi yêu đúng nghĩa là chìm đắm trong tình yêu, chứ không phải tự đóng kịch, rồi cho là nên thơ, lãng mạn giống như phim, như tiểu thuyết. Đó là tự đánh lừa mình, rốt cuộc chỉ có trơ trẽn, thất vọng. Nhưng cuộc đời mà nếu yên tĩnh quá, không gặp đau khổ lo lắng, thì không thấy rõ hạnh phúc mình đang có. Giống như là ăn tô phở, em biết không phải thêm một chút ớt cho cay, chút chanh cho chua. Đó là thêm hương vị cho cuộc đời. Em có được mối tình đẹp trong dĩ vãng để có chút kỷ niệm, chút ngậm ngùi mà trang trí cuộc đời. Vậy thôi, chớ có dại mà dây vào.
Anh có ghen không?
Làm sao mà anh cấm em yêu ai mà trước khi gặp anh?
Nếu vậy thì nếu anh về Việt Nam gặp rồi yêu anh Ngọc thì sao?
Với cương vị một người chồng thì anh cấm em làm điều đó. Anh sẽ giết em. Anh tin anh là người chồng hoàn hảo, đem lại cho em đầy đủ tình yêu và vật chất. Và nhất là chúng ta đang yêu nhau. Đừng đùa với tình yêu, em cứ coi mối tình dĩ vãng đó như giọt sương, nó long lanh, nhưng thực chất là chẳng có gì, đụng đến thì em sẽ thất vọng ngay. Em có thể xem gia đình bác Tư như thân thuộc, quà cáp để tỏ tình thương, nhưng đừng đi quá sẽ gây xáo trộn cho người ta. Người gửi thư cho em rất là khôn ngoan, bây giờ là cả hai đã có gia đình riêng, có nhắc lại chuyện cũ để có một chút bồi hồi, rồi thì ai cũng có bổn phận riêng, niềm vui riêng, em phải hiểu, em là kẻ bên lề mà thôi. Lan tò mò hỏi,
nếu vậy giả dụ ở Mỹ đây em ngoại tình thì anh tính sao?
À, anh phải tìm hiểu nguyên nhân. Lỗi ở anh thì anh tan hà, còn lỗi ở em thì anh làm thinh. Rồi em sẽ gặp một cái tai nạn nào đó, ngộ độc hay là đụng xe chẳng hạn. Lúc em hấp hối, anh sẽ nói cho em biết, anh là giết em vì em ngoại tình, chỉ có thế thôi.
Nhưng lúc đó anh sẽ bị tù, có khi tử hình là vì tội sát nhân đó.
Ồ, anh có chẳng dạy như thế đâu. Chiếc xe đang chạy ngoài xa lộ bỗng nổ bánh lủi vào tay lái, hoặc là đang ngon trớn lại đạp thắng không ăn, lỗi đâu phải tại anh.
Nhưng mà ở Mỹ năm nào xe cũng đi inspection, có ai mà dùng bánh xe cũ hay là thắng mòn bao giờ đâu. Xe xẹp bánh thì lái vô lề, đâu có sao.
Làm sao cho bánh trước xe nổ, chứ không phải là xẹp, thì tay lái nó mới lạng quạng. Còn cái thắng thì nhiều cách lắm, biết không, chẳng hạn như dầu thắng, mà cũng không phải là dầu thắng, còn khối gì cách mà đưa đến tai nạn mà không tìm ra thủ phạm đâu em.
Anh chỉ cho em được không? Để khi mà anh ngoại tình em cũng sẽ giết anh. Nếu anh và em đều biết cách giết nhau, thì không ai dám ngoại tình hết.
Đúng rồi, anh chẳng bao giờ lăng nhăng với ai cả, nên anh chẳng sợ em giết, anh sẽ chỉ cách cho em.
Như một chuyến về Việt Nam thăm gia đình, tôi ghé chợ Tân Định, tình cờ khi trò chuyện với một cô hàng xén. Tôi mới biết cô ta có quen với cô Lan, nhà cùng xóm với tôi ở Mỹ. Cô hàng nhờ tôi chuyển thư và thiệp cưới cho cô Lan, từ đó cô Lan thường hay qua nhà tôi chuyện trò. Cô kể lại mối tình của cô, kể cả chuyện chồng cô bắt gặp và cuộc đối đáp ra sao. Cô ngỏ ý xin được lấy địa chỉ nhà tôi để được nhận thư từ Việt Nam. Thường thì cô đi làm về sớm, ghé lấy thư ngay tại hộp thư trước nhà. Cô ngồi luôn trong xe, đọc thư xong, xé bỏ hoặc đốt đi. Cô nói rằng, cô viết thư cho người tình ở sở làm rồi gửi đi luôn, vì sợ chồng cô bắt gặp, sẽ giết chết cô. Coi bộ cô yêu người tình ở Việt Nam nhiều lắm, cô cứ xích xoa, biết thế ở lại Việt Nam, sướng khổ có nhau. Tôi nói bây giờ mỗi người đã an bài một gia đình, thỉnh thoảng thăm hỏi trong tình bạn thì được, chứ gặp nhau cũng chả ít gì. Tôi còn có ý khuyên cô đừng thư từ nhiều quá, rủi chị vợ bắt gặp, sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình người ta. Từ đó cô không lấy địa chỉ gia đình tôi để nhận thư nữa, nhưng tôi biết cô đã nhờ ở một địa chỉ khác. Thế rồi khoảng một năm sau, tôi nhớ sau Giáng sinh vài ngày, một buổi tối tôi nghe còi hụ ngoài đường rồi xe cứu thương đậu trước nhà cô Lan. Lúc đó cũng có mấy xe cảnh sát, hàng xóm súng lại rất đông. Tôi cũng vội vàng chạy đến, lắng nghe người cảnh sát giải thích rằng, người đàn ông chủ gia đình này lái xe rơi xuống vực chết. Cảnh sát đến báo tin cho người vợ hay, cô vợ ngã ra bất tỉnh. Nhân viên cấp cứu đang làm hô hấp cho cô và sẽ đưa đi bệnh viện. Tôi sốt ruột vọt miệng hỏi. À, ông có biết là vì sao tai nạn xảy ra không vậy?
Cảnh sát đang tìm hiểu nguyên nhân tai nạn. Những cái chỗ đường đèo đó nếu không cẩn thận, chạy quá nhanh lấy tay lái không kịp sẽ rơi xuống đèo ngay.
Tôi lạnh người khi nhớ lại lời cô Lan kể với tôi, cuộc đối đáp giữa hai vợ chồng cô. Chồng cô có chỉ cho cô cách phá hỏng xe để gây ra tai nạn không? Tôi nghĩ, dù biết, cô cũng không đủ can đảm giết chồng. Tuy nhiên, điều đó cứ ám ảnh tôi mãi. Ít lâu sau, cô Lan bán nhà và dọn đi nơi khác. Tôi gần như quên hẳn chuyện cô ta, cho đến một lần ghé mua hàng ở một tiệm tạp hóa người Việt Nam. Tôi tình cờ nghe hai người đàn bà nói chuyện. Nghe nói là cổ về Việt Nam rồi làm hôn thú rồi. Cỡ chừng 6 tháng nữa thì sẽ qua đây. Tưởng là về cưới cái thằng trai tân, đi dớ ngay cái thằng có vợ rồi. Ôi giời ơi, thế thì làm sao mà lập hôn thú được nhỉ? Ờ thì cái thằng kia nó cũng ly dị vợ mà. Ôi giời ơi, cái thứ đàn ông sồn sồn ở đây thì thiếu khối gì, lại đi về Việt Nam rước ngay cái của nợ qua. Tiếng Tây tiếng U thì chả biết, nghề ngỗng thì chả có gì, lấy cái gì mà sống. Tôi chen vào. Có phải các chị đang nói về cô Lan không ạ? Dạ đúng rồi đó, cái cô mà có chồng rớt xuống đèo hồi năm kia đó. Từ đó thỉnh thoảng tôi ghé tiệm mua ít vật thực để la cà hỏi chuyện về cô Lan. Tôi cầu mong cho cô được hạnh phúc bên người tình lý tưởng của cô và cứ thầm nhủ rằng chồng cô gặp tai nạn, chứ không phải cô giết chồng. Bẵng đi một thời gian khá lâu, và một buổi chiều thứ bảy, vợ chồng tôi và các cháu đi ăn cơm tiệm tại một khu chợ của người Á Đông. Vừa ra khỏi nhà hàng, tôi bỗng thấy cô Lan đi với một người đàn ông, có lẽ là người chồng sau của cô. Cô Lan vừa đi, vừa nói gì đó, vẻ mặt giận dữ, còn anh chồng thì làm như không thèm nghe, nhưng mặt đỏ lưỡng, có lẽ say rượu. Sợ gặp mặt, tôi đẩy chồng con tôi đi nơi khác, nhưng thỉnh thoảng vẫn ngoái lại nhìn. Tôi thấy cô Lan như già đi, khí sắc khác xưa. Từ đầu cho đến tóc, cho đến trang phục đều có vẻ lùi xùi, bất cần. Những nét tươi trẻ, yêu đời đã biến mất, trông cô giống như một chị nạ dòng nghèo ở thôn quê Việt Nam. Tôi không biết được những gì đã xảy ra giữa hai người, nhưng đoán chừng cô Lan có một cuộc sống không vừa ý. Có phải người yêu của cô không giống như cô tưởng? Giọt sương long lanh đó, đáng lẽ phải đứng xa mà nhìn thì cô lại chộp lấy, cho nên tất cả đều biến mất. Cô thất vọng nên giận anh chồng sau này. Nếu quả thật cô ám hại người chồng trước, thì nỗi oán hận người chồng sau càng tăng, vì cô đổ lỗi cho anh ta đã dụ dỗ cô, còn anh chồng này cũng chẳng hơn gì. Hình ảnh cô gái thanh tân, ngây thơ, thuở nào đã được thay vào bằng một chị đàn bà lạ hoắc, từ tâm hồn cho đến cử chỉ, lại thêm mặc cảm chịu ơn, thua kém, cho nên dễ tự ái, thế là cả hai đều thất vọng nhau, nhất là ân hận chuyện mình đã làm.
Tự nhiên trong đầu tôi hiện ra xe cảnh sát và xe cấp cứu trước nhà cô năm nào. Tôi kể cho chồng tôi nghe về nỗi lo sợ sẽ có một tai nạn tương tự xảy ra cho anh chồng sau của cô. Chồng tôi cũng đồng ý và bảo rằng lần này cảnh sát sẽ tìm ra thủ phạm ngay, vì không thể có sự trùng hợp lạ lùng như thế được. Chúng tôi tìm cách chặn đứng chuyện đó. Tôi lân la hỏi thăm chị chủ tiệm tạp hóa và biết được người chồng mới của cô Lan đã có việc làm, dĩ nhiên phải tự lái xe đi. Bà còn bảo thỉnh thoảng vợ chồng to tiếng nhau đến hàng xóm cũng nghe thấy. Tiểu bang West Virginia ít người Việt nhưng thường sống gần nhau. Thị trấn chúng tôi nằm trong một thung lũng, bên kia núi là khu kỹ nghệ, thương mại. Dân thị trấn đi làm, đi chợ đều phải qua đèo, đổ ra xa lộ rồi mới đến nơi. Sau này chính phủ đã cho mở rộng quãng đèo nguy hiểm đó và xây cả một bức tường cao vững chắc để có ai lạc tay lái thì chỉ tung vách tường chứ không thể rớt xuống đèo được. Nhưng nếu với chiếc xe bể thắng hay bánh trước, thình lình thì bất cứ chuyện gì cũng xảy ra được. Chúng tôi bàn nhau tìm cách gặp anh chồng của cô Lan để lưu ý anh ta quay chừng thường xuyên bánh xe và bộ phận thắng xe. Cái khó là làm sao cho cô Lan không biết là chúng tôi mách bảo, khiến cô không thực hiện được âm mưu. Vì nếu biết, cô sẽ trút thù hận lên chúng tôi ngay. Bàn tính như thế, nhưng chúng tôi chưa thực hiện được gì thì mùa đông đến. Chúng tôi càng lo sợ thêm cho anh ta, vì tuyết xuống đường đóng băng sự nguy hiểm càng tăng. Hơn nữa anh ta mới biết lái xe, tay lái không vững. Thế rồi trong một buổi tối, trong lúc tôi đang ở trong bếp, thì chồng tôi ở trong phòng khách gọi.
Em ơi, ra nhanh đây xem tivi nè, chuyện đó đang xảy ra nè.
Tôi thót tim lại vì kinh hoàng, vội chạy ra. Đó là bản tin buổi tối của đài truyền hình địa phương. Cô thông tín viên vừa nói vừa chỉ xuống vực sâu. Ở đó, những người cứu nạn đang lần mò đu người xuống. Ánh đèn pha chiếu lấp loáng một chiếc xe màu đỏ nằm bẹp dúm trong kẹt đá như một lon bia rỗng bị bóp dẹp. Máy truyền hình lại quay về phía một người Mỹ trẻ. Anh ta kể lại tai nạn một cách hãnh diện, vì mình là người duy nhất trên thế gian được tận mắt thấy những gì đã xảy ra. Xe tôi thì bị hỏng máy nằm đằng kia, tôi đang chờ xe thô đến, thì tôi có handphone mà, bởi thế tôi mới gọi 911 ngay tức thì. Tôi thấy chiếc xe đó từ dưới đèo chạy lên chậm chậm, ngừng cái chỗ tường chắc chắn này đây. Người trong xe ra đứng nhìn xuống vực một lúc rồi vào xe, lùi xe lại đằng kia, khỏi bức tường trắng. Xe bắt đầu chạy chen chít xuống về đường, ra khỏi đường chính. Tôi thấy nguy hiểm quá, vội chạy đến, đập vào tay cản lại. Ngừng lại chết bây giờ, phía trước là vực sâu đấy. Đột nhiên chiếc xe gầm lên, phóng mạnh tới trước, lao thẳng xuống vực. Suýt khiến nữa tôi suýt ngã theo luôn. Vì khi tôi cản đầu xe để chặn lại, ánh đèn xe phản chiếu cho tôi thấy rõ đó là một người đàn bà Á Châu, bà ta đang khóc. Chồng tôi kêu lên, cô Lan rơi xuống đèo mình ơi. Tôi nhìn lên tờ lịch thở dài. Đúng ngay vào ngày này, cách đây mấy năm, chồng trước cô ta cũng chết tại nơi đấy.
Đã vừa thưởng thức truyện ngắn Cây Nhân Sinh của Phạm Thành Châu. Thưa quý vị, chương trình đến đây xin được chấm dứt. Hương Huy và Thục Quyên thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.